nay đời đang sống. Em ơi có hay không, em cho tôi nụ cười là lời nói với tôi.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn The Last 1160 AM. Nhà Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Hội luận cuối tuần với Kiều Trang. Nhà Quyền kính gửi lời chào đến chị Kiều Trang.
Dạ vâng, Kiều Trang xin mến chào chị Nhà Quyền và xin mến chào quý vị đang lắng nghe chương trình của Dallas và ngày cuối tuần của Memorial Day Weekend. Bên đầu dây bên kia Trang cũng có anh Võ Đức Vân, xin mến chào anh.
Vâng, Võ Đức Vân gửi lời chào cô Kiều Trang cũng như chào chị Nhã Khuyên của đài Radio Sài Gòn Dallas và cũng gửi lời chào thân thương đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày cuối tuần. Xin trở lại với Kiều Trang.
Dạ, vâng, ngày hôm nay chắc mình có những cái đề tài rất là sôi nổi của ngày hôm nay là phải nói là Trump Organization, tất nhiên là về làm ăn với Việt Nam. Không biết là cái nhìn của anh với cái nhìn của chị nhà viên như thế nào cho một phải nói là một cái lộ trình mới mà một công ty của nước Mỹ đi về build những cái hotel Sun Drop tại thành phố Sài Gòn của chúng ta hoặc là tại là Hưng Yên hả anh Vân?
Vâng, cảm ơn Kiều Trang. Trở lại với chương trình, kính thưa quý khán thính giả, suốt trong những ngày qua, 2-3 ngày hôm qua, chúng ta thấy tất cả các báo chí Việt Mỹ, đặc biệt tại ở Hoa Kỳ, xôn xao về vấn đề mà Tổng thống Donald Trump, nói đúng là tập đoàn kinh tế của Tổng thống Donald Trump đã cử con trai của ông là ông Eric Trump vào lại Việt Nam với một cái công việc là xác nhận lại những cái sự đầu tư chính thức của tổ chức thương mại Trump khi mà họ muốn ký những cái biên bản để xây dựng cái sân góp 18 lỗ tại Hưng Yên, miền Bắc California, miền Bắc của nước Mỹ, miền Bắc của Việt Nam, xin lỗi.
Việt Nam.
Và trở lại là ở Sài Gòn thì cùng một thời gian đó, ông Eric Trump, vị trai trưởng của Tổng thống Trump cũng tiếp xúc với giới chức Cộng sản Việt Nam tại thành phố Sài Gòn về một cái skyscraper, tức là một cái Trump Tower, một cái tòa nhà chọc trời, dùng như là một cái khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất của Đông Nam Á, xây tại vùng Thủ Thiêm. Thì đó là hai cái điều mà khá đặc biệt. Cộng đồng chúng ta dĩ nhiên sẽ có những cái lời bàn ra tán vào về những chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với Việt Nam, và đặc biệt tại sao chính phủ Donald Trump lại có những cái hành động rất là nặng tay đối với chính quyền Cộng sản Trung Cộng, nhưng mà lại có những cái sự quan tâm về vấn đề đầu tư kinh tế tại Việt Nam. Thì đó là lý do ngày hôm nay hy vọng rằng đài Radio Dallas Sài Gòn, đài Radio Sài Gòn Dallas của chúng ta cũng như là Kiều Trang và tôi sẽ có dịp để chúng ta mổ xẻ sâu hơn những cái thiết thực, những cái điều gì có thể làm lợi cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Dĩ nhiên nó sẽ cống hiến cho vấn đề làm thế nào cho Việt Nam có thêm được những cái sự cởi mở về chính trị, cải thiện về vấn đề dân chủ và nhân quyền mỗi ngày mỗi tới hơn so với những cái tình trạng hiện tại của chúng ta. Xin trở lại với tất cả các anh chị em trong đài.
Dạ vâng, không biết chị Nhao Quyên thấy như thế nào, chị Nhao Quyên có thấy không vui cho Tổng thống Trump hay là con trai của Tổng thống Trump mà khi về đầu tư vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta, chị cái nhìn của chị như thế nào ạ?
Nhã Quyên không có theo dõi chương trình này về cái việc mà ông đưa con trai ông về Việt Nam thưa chị.
Chị hoàn toàn không nghe tin tức gì luôn á hả? Hoàn toàn không để ý luôn á hả?
Thật sự thì Nhã Quyên thấy là đưa về, nhưng mà chỉ là những cái hình ảnh là con trai ổng và Lara Trump đỡ bên Việt Nam, nhưng mà cũng chưa có thêm những cái thông tin gì. Xin mời chị.
Dạ, vâng, thì giống như anh Võ Đức Quân mới vừa chia sẻ đó, là con trai của ông Tổng thống Trump là ông Eric Trump đến Hưng Yên, giống như mình đến mà tiếng Việt mình nói là giống động thổ, phải không anh Vân? Động thổ cái khu vực đó là chuẩn bị có những cái chương trình dự án xây dựng hotel, xây dựng những cái gọi là ultra luxury hotel và sân golf và một cái cách mà làm ăn ngay khu vực này, ngay trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Từ xưa tới giờ đó là mình chưa thấy những nhà mà real estate lớn nào mà có sức tầm ảnh hưởng trên thế giới mà có thể mà đi vào Việt Nam đầu tư. Mình có thể thấy là Hotel Hyatt hay là Hotel JW Marriott đi vào trong Việt Nam xây dựng những hotel mà thôi. Mà cái đó là strictly là chỉ là thương mại. Thì hotel của mà gia đình Trump thì cũng là strictly về mà thương mại. Nhưng cái tên dòng họ Trump nó lại dính liền với cái chính trị của nước Mỹ, dính liền với cái chính trị của thế giới, mà cộng thêm hiện nay là Tổng thống Trump đang là một vị tổng thống của nước Mỹ, mà đồng thời là cũng là một vị tổng thống rất là nặng tay về thế quan cho nước Việt Nam và thế quan của bên China, bên Trung Quốc. Thử mình thấy đây là nó có cái gì nó hơi có thể, nếu mà mình nhìn sơ qua đó, mình có thể thấy cái khả năng nó có những cái mâu thuẫn một chút. Nhưng mà mình nhìn kỹ lên một chút đó, là có thể là một cái sự nhẹ tay nào đó cho người Việt Nam ở trong nước, hay là thẳng tay với một cái chính quyền của đảng Cộng sản như thế nào. Thì tất cả những cái câu hỏi đó thì xin chắc là các anh Võ Đức Văn chắc dành hơn và theo dõi sát hơn những cái câu chuyện này. Chắc mời anh chia sẻ nhiều cái góc độ khác nhau để quý khán giả có dịp nghe thêm và có như kết nhiều thêm thông tin với cái nhìn của anh ạ.
Vâng, kính thưa quý khán giả, như thưa chị Kiều Trang cũng như chị Nhã Khuyên, chúng ta cũng thấy rõ là từ ngày Tổng thống Donald Trump lên nắm chính quyền của nước Mỹ và đưa ra những cái chính sách thuế khóa đối với tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Thoạt đầu chúng ta nghe có vẻ rằng là mỗi nước phải chịu cái sự gánh vác nặng nề về đóng thuế trước khi bán hàng hóa vào nước Mỹ, đặc biệt là nước Việt Nam, người nông dân Việt Nam, tất cả những cái mặt hàng sản xuất ở Việt Nam gần như cái thị trường tiêu thụ mà mang lại cái sự ổn định về kinh tế cho toàn nước Việt Nam đó là thị trường Hoa Kỳ. Và khi Tổng thống Donald Trump đưa ra một chính sách như vậy thì hầu hết người Việt Nam ngay cái thời gian đầu hụt hẫng, cứ nghĩ rằng nước Mỹ đang có những cái chính sách bất lợi cho Việt Nam. Nhưng thực sự chỉ cần vài ngày sau cái chính sách được ban ra đó, người Việt Nam chúng ta ai cũng thức tỉnh ra, ai cũng bừng tỉnh ra là chính sách của Tổng thống Donald Trump mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam nhiều hơn là bị những cái sự đe dọa. Đầu tiên nhất, chúng ta thấy khi mà ông đưa ra cái thuế suất 46% đánh vào tất cả các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ, thì mới nghe chúng ta nghĩ rằng người Việt Nam phải trả cái số tiền cao hơn để mà đưa được hàng hóa bán nước Mỹ, nó sẽ cản trở đủ mọi việc. Nhưng không phải như vậy. Rõ ràng đây chỉ là một cái chính sách ngoại giao để tìm những cái ảnh hưởng thương thảo đồng, có thể nói là công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Và nhanh chóng phía Việt Nam đã có những cái hành động đáp ứng đối với cái chính sách của ông tức thời ngày thứ nhất, ngày thứ nhì sau khi chính sách đưa ra, bằng cách là cái ông Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam là ông Tô Lâm đã gọi điện thoại và offer là đưa ra cái đề nghị với chính quyền Trump là chúng tôi sẵn sàng xuống cái thuế suất Việt Nam 0% đối với tất cả các mặt hàng đưa từ Mỹ, bán từ Mỹ vào Việt Nam. Thì ngay sau khi lời cam kết của ông Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta thấy rõ ràng người Việt Nam chúng ta đã có cái lợi trước mắt. Nếu mà Tổng thống Trump không đưa ra cái thuế suất 46% cho sản phẩm Việt Nam nhập vào nước Mỹ thì làm gì có chuyện mà cái ông Tô Lâm để yêu cầu nhà nước và đảng Cộng sản cũng như tất cả các cơ quan ban ngành ông xuống cái thuế suất 0% cho tất cả những cái sản phẩm từ Mỹ gửi vào Việt Nam. Mà trong đó chúng ta ai cũng biết người dân Việt Nam 100% là yêu chuộng hàng hóa của Mỹ, được mua mà không trả tiền thuế thì rõ ràng người dân Việt Nam ai cũng hết sức là vui mừng để đón nhận những cái chính sách như vậy. Trước mắt cụ thể, chúng ta thấy rõ ràng ông Trump đã mang lại những cái sự thiết thực, những cái niềm vui cho người dân Việt Nam. Đối với chính quyền chúng tôi không biết họ nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi đối với người dân Việt Nam chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Thì sau cái chuyện đó chúng ta nghĩ rằng mọi thứ nó sẽ tiến triển tốt hơn thì đúng như vậy. Hầu hết các công ty Mỹ đó, sau khi mà bị thuế sức xung đột chiến tranh giữa xung đột chiến tranh thuế má đó giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì các công ty Mỹ đã rời khỏi bên Trung Hoa đi sang những nước khác, mà số đông là đã sang Việt Nam. Chúng ta thấy cái mối lợi đã chạy qua Việt Nam. Kế tiếp là Tổng thống Trump, công ty qua cái công ty của ông đã có những cái sự đầu tư rất lớn, 1.5 tỷ ở miền Bắc Việt Nam, và chuẩn bị xây cả một cái khách sạn, có thể nói là một cái trung tâm hoạt động về thương mại khách sạn, rồi vấn đề mà du lịch, kể cả vấn đề mà ngoại giao tiếp đón và quan hệ quốc tế trên cái trung tâm đó, hàng tỷ, hàng nhiều tỷ đô la nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng chính sách của Trump mang lại những cái lợi ích mà chúng ta thấy được, rờ được đối với người dân Việt Nam trong chính sách của Trump. Đối với cá nhân của Văn nhìn thì rõ ràng nếu mà tôi là một người Việt Nam đang sống ở Sài Gòn hay đang sống ở Hà Nội, tôi sẽ bỏ lá phiếu hoàn toàn ủng hộ và hoan hô cho cái tinh thần này, đối với tại vì nó mang lại cái quyền lợi thiết thực cho công ăn việc làm, cho sự sinh hoạt giá cả và cho mọi vấn đề quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với cộng đồng thế giới qua ảnh hưởng của chính quyền Donald Trump và chính sách của nước Mỹ. Không biết cái nhìn của tôi như vậy, anh chị, kể cả chị Điều Tra cũng như chị Nhã Khuyên, thì các chị cho những cái ý kiến, những cái đó nó có mang lại những cái cảm xúc gì cho mình hay không?
Dạ, Trang lại thấy nó một cách tích cực nhiều hơn một cái góc độ này nè anh Vân. Trang lại thấy đó là khi mà giống như Trang nói, từ xưa tới giờ mình có thể mình thấy là Hilton hoặc là Marriott Hotel có thể về Việt Nam đầu tư trong nước, đó là một cái corporation từ xưa tới giờ là có một cái tính cách là business về hotel, mà họ có thể họ đầu tư khắp nơi trên thế giới này, không riêng biệt về Việt Nam. Mà trong quá khứ, trong lịch sử mà nói mà Trump Organization á, mà nói về mà góc độ mà đầu tư vào trong những nước ngoài đó, thì đa phần Trump chỉ tập trung vào trong những cái đất nước, thí dụ giống mình thấy miền Trung Đông, là mình thấy là Trump Organization đó có những cái tòa mà high end, thế gọi là cao cấp mà về mà hotel đó, thí dụ bên Saudi Arab nè, bên Qatar nè, bên UAE nè, đây là những quốc gia mà họ khá giàu, hoặc Dubai, đây là những cái quốc gia họ rất là khá là có giàu mà có tiền, mà họ lập ra những cái hotel rất là sang trọng ở trong những cái khu vực đó. Mà cái nhìn của Trang lại thấy là khi mà Trump Organization về Việt Nam á, đây là một cái đất nước đang phát triển, mà nó cũng nói lên một cái tiếng nói, nó rống lên một cái tiếng nói đó, là hình như là cái tầm mà cái bóng của cái niềm tin của Tổng thống Trump, hoặc là cái bóng của cái dòng họ Trump Organization về Việt Nam á, nó mang lại cho thế giới một cái niềm gọi là an tâm đầu tư vào trong đất nước này, và có một cái nhìn khác về đất nước Việt Nam. Thì Trang nhận thấy đây là một cái bước đi mà giống như pioneer đó, nó phải nói một cái người mà khám phá ra mà để đầu tư trong một cái đất nước mà có thể từ xưa tới giờ mà người ta nói đầu tư vào trong đất nước Việt Nam lỗ thì nhiều, ăn thì lại ít, nhưng mà đây là một cái chu kỳ mới, đối với Trang một cái chu kỳ mới mà nó mang lại từ đây trở đi đó, nó sẽ mang lại đất nước Việt Nam có nhiều những cái phát triển mới, nếu mà đảng nhà nước của Việt Nam mà có biết khai thác ra nhiều cái lĩnh vực về mà economy và đối ngoại với những quốc gia ở ngoài nước, và khi mà họ đổ vào tiền vào trong nước Việt Nam và họ thí dụ là xây dựng lại cấu trúc của cầu cống hay là đường xá hay là thành phố, thì đây là một cái đất nước đang đà phát triển. Vấn đề còn lại ở đây là giống như Trang nói là cái sự mà an tâm cho thế giới biết là Trump đã đến đất nước Việt Nam thì mọi người cứ an tâm mà đến vào đây mà phát triển. Vấn đề còn lại ở đây Trang nhận thấy là lãnh đạo của đất nước Việt Nam là đảng Cộng sản hiện nay đó, họ có cái áo của họ đang mặc mà với cái vai trò mà lãnh đạo đó là nó có lớn đủ chưa mà để họ manage những cái gì mà mình đang thấy, mà thí dụ là thế giới đùng đùng cái là thế giới là đổ xô vào trong đất nước này, đầu tư về nhiều mặt khác nhau, và cộng thêm đó là có phần chính trị nữa, họ có, mình thấy là ông Tô Lâm là cái tư tưởng của ông là một cái tư tưởng là phải nó vươn mình ra mà để làm sao cho thế giới biết là nước Việt Nam như thế nào, để nước Việt Nam có cái khả năng phát triển. Nhưng mà cái phần còn lại trong đảng của họ đó, họ có cái suy nghĩ giống như ông hay là không, hay là họ có cùng đi một hướng hay là không, hay là chống thổi xuôi kèn lại thổi ngược trong đảng. Rồi cái đó là mình chưa thấy được những cái mà bên trong của từng cấp bậc trong lãnh đạo của Việt Nam có những cái tư duy nó thoáng hơn, có những cái tư duy mà nó mở mang hơn. Trang chưa thấy, Trang rất là mong là để thấy được từ cấp bậc lãnh đạo khác nhau mà có cái sự cởi mở đó đó anh nhỉ. Yeah. Mời anh Vân ạ, hay là chị giáo viên nhỉ. Yeah.
Dạ vâng, anh Vân và chị Kiều Trang ủng hộ cái việc mà Tổng thống Trump về Việt Nam mở những cái công ty. Thì đây là những công ty riêng của gia đình ông hay là những công ty do Hoa Kỳ, đâu có phải đại diện cho Hoa Kỳ đâu, đúng hay không ạ?
Đúng ạ, đúng ạ, đó là cá nhân của công ty Trump Organization chị.
Đó chỉ là cá nhân của gia đình ông thôi, là cái thứ nhất, thì cũng chưa có ngã ngũ về cái việc mà Việt Nam về những cái thuế, và có những cái thuế Việt Nam thì vẫn là theo Nhật Quyên thấy thì giống như là một cái nước chư hầu của Trung Cộng, thì có khi Trung Cộng bị đánh thuế cao cũng luồn qua Việt Nam. Việt Nam cũng chẳng có gì để gọi là tôi đánh thuế anh 0%, rồi anh đánh lại thuế tôi 0%. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Việt Nam sau này phát triển nhưng mà về nhân quyền lại vẫn không có. Nhật Quyên cũng chẳng ủng hộ cái chuyện này thưa chị.
Mời anh Vân ạ.
Vâng, Vân biết rằng đây là một cái đề tài mà trong cộng đồng chúng ta không nhất thiết là tất cả mọi người sẽ ủng hộ. Tuy nhiên, ngày hôm nay anh em chúng tôi cố gắng để mà phân tích, để cho quý khán thính giả cũng như cả kẻ Nhã Khuyên cũng như là chị Kiều Trang, chúng ta thấy ở những cái góc độ nó có tính chất chuyên môn. Thì đầu tiên nhất là một người làm về vấn đề khía cạnh quan hệ quốc tế và vấn đề luật pháp, thì tôi có những cái kinh nghiệm để mà tôi chia sẻ. Đầu tiên nhất là vấn đề sự tham dự của cái công ty có tập đoàn Trump vào Việt Nam mang lại những ảnh hưởng rất là lớn đối với những chính sách quốc gia. Tuy rằng đó là một công ty quốc gia, một công ty đại diện cho một cái vấn đề small business, tức là đại diện cho quyền sở hữu cá nhân. Nhưng mà quý vị cũng đừng quên rằng kể cả Boeing, kể cả McDonald's, kể cả iPhone đều là công ty tư nhân. Nhưng mà mỗi lần mà chúng ta, nước cả thế giới mà nó chống nước Mỹ đó, nó đầu tiên nhất nó sẽ chống thằng McDonald's, nó sẽ chống thằng iPhone. Điều đó nó ám chỉ để trả lời cho tất cả mọi người thấy được rằng là những cái công ty tư nhân đó nó hoạt động ở tầm vóc quốc tế và nó thành công, nó sẽ được hưởng như là một cái công ty của nước Mỹ mở ngoặc đóng ngoặc. Thì công ty Trump nó cũng không ngoại lệ. Nó cũng là một công ty tư nhân hoàn toàn 100%, nhưng mà cả thế giới nó nhìn vào nó sẽ thấy rằng một công ty nước Mỹ không biết ai làm chủ, nó không cần biết, mà đã dám bỏ 1.5 tỷ đô la vào một cái đất nước mà bị mang tiếng là chưa phải là một nền kinh tế thị trường mở cửa. Chúng tôi ở đây chúng tôi nói cái góc độ chuyên nghiệp để cho tất cả quý khán thính giả thấy. Cho tới năm 2024 tháng 11, ông Tổng thống đời trước, tức là ông Biden, vẫn chưa nhìn nhận cái nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường đúng theo những cái tiêu chuẩn mà tất cả các tổ chức thương mại thế giới nhìn nhận những cái tiêu chuẩn về kinh tế thị trường. Điều đó nó nói rằng là nền kinh tế Việt Nam vẫn còn là một nền kinh tế tập quyền của một đất nước cộng sản. Tại sao ông Trump dám làm cái chuyện đó? Nó sẽ mang lại cái sự cải thiện gì tốt hơn cho xã hội Việt Nam không? Kính thưa quý khán thính giả, đó là điều mà chúng tôi muốn mở ra ngày hôm nay để cho quý vị thấy. Muốn nói về nền kinh tế thị trường, đầu tiên nhất chúng ta phải nói về vấn đề cái những cái sinh hoạt về kinh tế thị trường nó phải trong sáng và minh bạch. Tiếng Mỹ nó gọi là transparency policy. Thì làm thế nào để mà cái vấn đề mà khi mà chúng ta muốn thực hiện những cái giao dịch ở Việt Nam đó, cái vấn đề kế toán tài chính nó phải đáng tin cậy và minh bạch. Chúng tôi nghĩ rằng công ty Trump không thể làm khác hơn được, bởi vì luật pháp nước Mỹ nó ghi rất là rõ, áp dụng cho tất cả những công ty có xuất phát từ Hoa Kỳ này. Dù anh đi bất cứ một nước nào trên thế giới anh hoạt động, anh phải chịu sự điều chế, điều tiết và chế tài bởi luật pháp nước Mỹ. Anh không được ủng hộ cho những vấn đề tham ô hối lộ hay là bè phái mua chuộc. Tất cả các công ty thương mại Mỹ, nếu mà vi phạm vào cái điều đó sẽ bị bắt, sẽ bị truy tố trước pháp luật Hoa Kỳ. Thành thử công ty Trump về Việt Nam là mang một cái dấu hiệu an toàn về vấn đề transparency cho những cái hệ thống hành chính ở Việt Nam. Đó là vấn đề chính.
Đúng như vậy, dạ. Yeah.
Chúng tôi tin chắc rằng nước Mỹ không đơn giản là muốn các công ty thương mại là muốn đi ra nước ngoài, muốn làm cái gì thì làm đâu. Không, thưa với quý khách thính giả, luật pháp nước Mỹ nó đi theo những cái công ty của nó cho tới tận bất cứ một cái hang cùng ngõ hẻm nào ở trên trái đất này. Nó chi tiết, nó điều chế. Một công ty Mỹ, tôi ví dụ đơn cả, cử thôi, một công ty Mỹ mà về Việt Nam mà vì những cái quyền lợi riêng đó mà hối lộ cho quan chức địa phương để lấy những cái hợp đồng làm việc, thì chắc chắn rằng công ty đó sẽ bị truy tố tội đại hình tại nước Mỹ. Chứ không phải đơn muốn Việt Nam, không một công ty Mỹ nào dám đưa cho quan chức Việt Nam dầu 1.000 đồng tiền hối lộ cũng không dám. Đó là cái nguyên tắc nước Mỹ. Thành tự so với những nước khác tôi không nói, bất cứ những nước khác họ có cái luật lệ lỏng lẻo, họ những cái công ty thương mại của họ đi ra nước ngoài họ làm gì làm. Tôi không biết, tôi không can dự cho cái chuyện nước khác, nhưng mà tôi biết chắc một điều, công ty nào có giấy phép hoạt động của Bộ Thương mại Tài chính nước Mỹ hoạt động ở nước ngoài, nếu mà đưa cho các quan chức nước khác hối lộ từ 500 đồng trở lên sẽ bị truy tố tội đại hình, và công ty đó sẽ bị phạt 5-7 triệu, 100 triệu, chứ không phải là chuyện nhỏ như chúng ta nghĩ. Thật sự điều đó chúng ta thấy những cái tập đoàn lớn thương mại của Mỹ, bất luận là của ông Trump hay của một cái cá nhân nào vào Việt Nam, nó sẽ mang lại theo cái hệ thống về vấn đề kế toán tài chính là trong sáng và minh bạch, thứ hai là chống lại tất cả những hệ thống tham ô hối lộ. Mà cho đến ngày hôm nay chúng ta biết ở Việt Nam cái tình trạng làm trì trệ cho đất nước, làm cải thiện xã hội không được là bãi, bởi vì cái đảng nó che chở cho cái sự tham ô hối lộ. Nước Việt Nam đang là một cái tệ nạn về vấn đề đó. Chúng tôi tin chắc rằng công ty Trump sẽ mang những cái lợi ích nhiều hơn là những cái bất lợi cho vấn đề xã hội Việt Nam. Xin trở lại với Kiều Trang.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì mời chị Nhã Quyên.
Dạ xin mời chị.
Mời chị ạ, mời chị ạ.
Cái việc mà một công ty đại như đại công ty của ông Trump về Việt Nam và không có hối lộ thì Nhã Quyên cũng biết một phần nào, là tại vì Nhã Quyên làm cho một cái công ty gọi là Global. Họ làm rất là nhiều nơi trên thế giới, và ngay cả họ đến những cái đất nước giàu có như Dubai. Thì họ nói là một phần lý do họ không thể về Việt Nam họ làm ăn được là tại vì có những cái hối lộ, mà đi qua về những cái hối lộ đó thì sẽ ảnh hưởng tới công ty của họ, cho nên họ làm không có được. Đó là một trong những lý do. Nhưng mà cái Nhật Quyên nói là mình nhìn thấy Việt Nam ngày hôm nay cũng phát triển phần nào đó thôi, tại vì nhưng mà mình cũng ủng hộ Hoa Kỳ đưa những cái công ty về với Việt Nam, nhưng mà bên Việt Nam còn có những cái gọi là nhân quyền, không có nhân quyền cho người dân, chứ không phải là công ty này về chắc chắn sẽ làm ăn được. Bên đó thì chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà Nhã Quyên đang nói là cái nhân quyền ở Nhã Quyên hy vọng là ông Trump ông cũng có sẽ làm một cái việc gì đó về nhân quyền cho những người bên Việt Nam. Tại bên đó thật sự thì nhất là ông Tô Lâm thì ông cũng đã từng làm những cái việc trong quá khứ gọi là cũng rất là ác, thưa anh chị. Còn vài phút cuối của phần 1, xin mời chị Kiều Trang.
Vâng, thì đối với Trang thì Trang nghĩ đó, giống như anh Vân cũng vừa nói vừa qua đó, là cái đây là một cái mấu chốt mà để cho cái nhà mặt cái hệ thống của mà chính quyền của Việt Nam là có một cái cơ hội để transparent, một cái cơ hội để minh bạch hóa từ giấy tờ, từ cách phân cách làm ăn, từ cách cư xử những người làm ở ngay chỗ cái trong organization, thì từ đó họ sẽ học hỏi. Thay vì mình đi nói directly là nhân quyền, phải có nhân quyền, phải có nhân quyền, nhưng mà qua cái hành động tiếp cận như vậy đó, thì con người ta sẽ học hỏi lẫn nhau, và con người ta sẽ phát triển về mà phải đòi hỏi cái sự là mình nói là nhân quyền, thì từ đó nó sẽ tự động nó đến, thay vì mình chỉ ứng dụng vào trong lời nói khẩu hiệu mà thôi, và mà mình không có tiếp cận một cách thực tế hàng ngày trong đời sống. thì cái Trump Organization mà khi mà mở ra giới Việt Nam, làm ăn với Việt Nam như vậy, và dĩ nhiên trong đó có một cái hệ thống của chính quyền của Việt Nam qua cái sự kiểm soát đó. Nhưng mà trong cái mà mình phải nói là cái tầm cỡ về mà hotel mà lớn, quy cấp bậc lớn như vậy, đều là đòi hỏi những cái documentation rõ ràng và minh bạch, và đồng thời là nó cũng nói cho những người phương Tây biết đây là cái nơi mà các bạn an tâm phải đi vào trong đây mà đầu tư. Dĩ nhiên khi mà bất cứ một công ty nào, không phải loại trừ chỉ mình ơn là Trump Organizations mà thôi, mà chỉ là vào trong đất nước này, thì cái khả năng, cái sự thay đổi đất nước nó càng nhanh hơn, giống như là phim ảnh, nhạc, hoặc là những cái corporation nào mà nó có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn, thì một cái khu vực đó, một cái đất nước nó sẽ thay đổi, và cái văn hóa cũng thay đổi theo thời gian. Và đó, chị Ngọc Phương, chắc mình phải đi vào trong break và mình sẽ trở lại vài phút sau, phải không chị?
Dạ vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà vẫn còn cộng sản thì Ngọc Phương không có nghĩ thay đổi gì được bao nhiêu. Cảm ơn chị và cảm ơn. Tôi xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.